phải không? Ít ra mà mình lên xe buýt mà muốn đi được cũng phải có một cái lối cho mình đi. Thì cái tâm của mình, quý vị có biết, nó chết từ hồi 2 tuổi, 3 tuổi, nó chết cho tới lập gia đình, tới bây giờ 40, 50 tuổi. Dạ thưa, nhiều hay là ít? Quý vị chết vô nhiều hay quý vị lấy bớt ra nhiều? À, vậy thì cái tâm của chúng ta nó đầy hay nó lưng, hay là nó tràn? Đó, vậy thì bây giờ phải làm rộng tâm đi. Thì sau khi mà nhận ra, cái nhận ra này á, mình bình thường mình vẫn nghĩ nó xa vời lắm. Ngày xưa khi mà tổ và Gia Xá Đa đến nước Nguyệt Chí, thì có một ngoại đạo Bà La Môn tên là Kumarada. Ổng là ngoại đạo, ổng không có tu thiền, và thấy tổ đi tới mới hỏi thị giả là thầy đây là người gì. Thì cái chú thị giả mới thưa là đệ tử Phật. Thì ông này là một ngoại đạo cho nên không có ưa đệ tử Phật. Ông xây lưng bước thẳng vô trong nhà, đóng cái cửa lại cái lồng, không muốn tiếp. Tổ và Gia Xá Đa biết cái ông Bà La Môn này là người có căn tánh Phật Pháp Đại Thừa và muốn hóa độ, cho nên ngài bước tới gõ cửa. Mà người trong nhà có muốn tiếp không? Không muốn tiếp, cho nên mới nói vọng ra: nhà này không có người. Thì ngài ở ngoài, tổ ở ngoài mới nói là: không người thì đáp đó là ai? Và cái ông Bà La Môn nó nghe có vẻ lạ, mới mở cửa, có một chút tỉnh ngộ, kính phục và chịu vâng lời. Thì về sau trở thành vị tổ kế thừa tổ Già Gia Xá Đà. Không người, vậy thì đáp đó là ai? Nếu trong tâm không có một cái ông Phật thấy biết rõ ràng, thì lấy gì mà chúng ta ăn, chúng ta ngủ, chúng ta làm mọi việc? Nhưng mà cái lỗi là mình cứ bỏ qua cái ông Phật này, bỏ qua cái ông Phật này mà chạy theo gì đại chúng biết không? Chạy theo ma đó, vọng tưởng nó là ma dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử. Chúng ta đã đi từ đời này qua đời khác. Ngày hôm nay mà ngồi ở đây thì đại chúng biết trước đó mình đã qua từ cái cửa địa ngục tới ngạ quỷ, tới con chó, con mèo, con gì mình cũng qua hết trơn đó. Mình bây giờ ngồi đây, đôi khi mình lên cõi trời nữa, rồi bây giờ mình ngồi đây. Mà khi mất thân này rồi không dễ để có lại, không dễ đâu. Vậy mà bây giờ khi biết Phật Pháp, quý vị có phát tâm quyết chí rằng trong một đời này mình không để mất cái viên ngọc quý báu này nữa. Quý vị có dám quyết định với mình như vậy không? Không ai trả lời hết trơn. Là quý vị không muốn nhận cái viên ngọc này, phải không? Bây giờ quý vị trả lời thì khó hay dễ là chuyện sau. Còn bây giờ là cái ý của mình này. Bây giờ tất cả quý vị đều trả lời nha. Chúng ta có muốn và có quyết tâm nhận lại cái viên ngọc sẵn có của mình không? Quý vị trả lời đi. Quý vị trả lời một lần nữa rõ ràng và rất chân thật với lòng mình. Quý vị có muốn nhận lại viên ngọc sẵn có nơi mình không? Đó. Thì cái lời đó phải thêm một lần thứ ba nữa. Mà đây không phải là lời cho người đang nói, không phải là lời cho Phật, mà đây là cái lời của với chính mình. Quý vị có muốn nhận lại cái viên ngọc giác ngộ giải thoát sẵn có nơi mình không? Đó. Thì như vậy cái tiếng có đó, nó đã rơi trong tàn thức của quý vị rồi. Nó là một cái hạt giống, và khi có cơn mưa tới, khi có đầy đủ điều kiện, nó sẽ nảy mầm. Đó là điều kiện duyên. Còn cá nhân phải là chính nơi mỗi người. Khi nói lên lời này rồi thì từ đây trở đi chúng ta phải tự nhắc nhở mình là quay về với cái ông Phật nơi mình, chứ không có theo ma nữa. Ma này là ma vọng tưởng. Như vậy, từ lâu nay khi mà tới với đạo tràng, khi nghe băng hòa thượng, khi nghe quý thầy quý cô giảng, thì chúng ta đều không nhiều thì ít, mình đều nghe tới cái tánh giác này. Cho nên dù là chưa có ngộ, trong đây thì chắc chắn cũng đã có người nhận ra rồi, nhưng mà nếu những người chưa nhận ra thì cũng đã từng biết đôi chút về nó và đã có tin nhận, phải không ạ? Thì bây giờ mình vẫn có thể nghe tiếp cái giai đoạn thứ ba, đó là sự hằng sống. Thứ nhất là tu tập, thứ hai là sáng tâm, và thứ ba là hằng sống. Mình phải thường sống với nó thì mới quen nó được. Mình có một cái người thân mà nếu lâu quá 30-40 năm mình không gặp thì mình quen hay lạ với người đó cũng lạ thôi, huống nữa cái tánh giác này mình bỏ lửng nó không biết bao nhiêu đời tới nay mới được gặp lại. Vậy thì phải làm quen thường xuyên với nó. Thì thế nào là cái sự hằng sống? Có phải là chỉ có những người ngộ rồi mới sống được, còn mình thôi chắc để chờ ngộ xong đi rồi hằng sống? Thì có một vị thiền sư quen thuộc chúng ta hầu hết đều biết, đó là sư Triệu Châu, ngài Tùng Thẩm Triệu Châu. Có một vị tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư bảo: ở trong điện. Ở trong điện có Phật không thưa đại chúng?
Có.
Có phải không? Xuống thiền đường chánh điện nào cũng có ông Phật. Thì cái ông tăng này ông nghe, ông có bằng lòng cái câu này không? À, ông mới nói: trong điện đâu không phải là bùn đất đắp thành tượng, đó chỉ là một cái tượng bùn đất đắp thành thôi. Nghe ngài Triệu Châu đáp: phải. Cái ông mới hỏi: vậy thì thế nào là Phật? Ngài đáp: ở trong điện. Cái ông tăng này ổng nhăn nhó: bạch thầy, con mê muội, xin thầy chỉ dạy. Có nghĩa là con không hiểu. Ngài Triệu Châu hỏi: ông ăn cháo xong chưa? Dạ thưa, con ăn cháo rồi. Rửa cái bát đi. Và ngay đó vị tăng đại ngộ. Chúng ta tưởng đâu cái chuyện sống với tánh giác nó là cái gì ghê lắm, nhưng mà ông thầy nói ra ăn cháo rồi thì rửa bát đó. Nếu mà đi ra đường gặp trời mưa thì kiếm cái áo mưa, mà nếu mà đi mà bắt cục đá một cái thì tự chỉnh cái thân lại cho khỏi té. Ngay trong mỗi cái hiện tại như vậy mà cái tâm không phóng đi đâu hết, cái đó là Phật ở trong điện. Cái điện đó không phải là chánh điện thiền đường, cái điện đó là cái điện này này đó. Và ông Phật không phải là cái ông Phật cái tượng trên kia đâu, mà cái ông Phật này này đó. Vậy thì chuyện này rất dễ hiểu và tất cả chúng ta đều có thể tu, có thể sống được kiểu này thôi. Chỉ có một cái chốt quan trọng là đừng rời phút hiện tại. Đại chúng, bắt đầu từ hôm nay đại chúng để ý sẽ thấy mình thường phóng đi tới cái chuyện sắp tới, hoặc là thường mình nhớ nghĩ cái chuyện đã qua của 5 phút trước, của 1 ngày trước, mà cái phút hiện tại này không biết làm sao á, nó ở đâu á, mình không thấy mặt mũi nó. Đại chúng có công nhận có vậy không? À, tu chỉ trên cái điểm hiện tại. Chúng ta nhìn cái hình ảnh này là thấy ngay. Cái bánh xe nó quay trên đường, cái bánh xe hơi hoặc là bánh xe đạp hoặc là bánh xe Honda, nó quay như vậy. Nó đi từ 1 cây số tới 10 cây số tới 1000 cây số. Nhưng mà mỗi một lúc trên mặt đường cái bánh xe nó tiếp xúc chỉ có một điểm chút xíu, đúng không ạ? Nếu hôm nào mà